sân. Trong phút này tâm tôi có không?
Có thủy miên không?
Có trạo hối không? Có nghi không? Thì khi nào mình còn một trong năm món này thì mình biết là mình tu thế nào, định có hệ nó cũng bị kẹt hết trơn á.
À, nhưng mà có một cái khác mấy em nhớ, là khi nói như vậy thì phải nhớ nè, nói Phật dạy thương xót chúng sanh hiện ra đời nè, nói tất cả đều không, chỉ tâm này hoàn toàn đồng chư Phật. Tất cả đều không thì cái triền cái này có hay là không?
Đó, ngang đây phải nhớ nè, nghe một cái thì đừng nghe triền cái, thì đừng có liền sợ triền cái mà cho nó là có.
Đó, như vừa nghe tham sân trạo hối một cái là mình thấy ngán nó liền, phải không? Và mới lập tâm từ rài tôi sẽ trừ, sẽ trừ. Nhưng mà khi mà nói trừ như vậy á, thì mình đang sắm sửa một đạo quân để mà đi đánh nó, đúng không? Tối hôm nay sẽ hùng dũng sách bộ đoàn tọa cụ lên đánh với con ma hôn tầm được 5 phút. Thành ra đừng có đánh, mà phải nhớ hễ mà mình tu như vậy là không cách gì, chỉ có thể đánh nhau và trầy chợt thôi hà. Mà phải biết cái gốc nó là không. Đó, thành ra tham cũng là vọng, sân cũng vọng. Và cái hôn trầm này mình lấy cái gốc tỉnh, cái tự tỉnh á, để mà soi sáng nó, chứ không phải kiếm cây kiếm gậy mà quánh nó. Và những cái này á, không phải dùng cái gì để mà trừ khử nó được, mà chỉ có một cái là cái sức tỉnh giác trí tuệ nó mới qua. Mà cái tỉnh giác này á, tỉnh là trái với mê. Và mình cứ tưởng đâu mình phải tu một chục năm mình mới tỉnh, hoặc là mình phải ngồi 2 tiếng đồng hồ miên mật mình mới tỉnh. Không phải. Mà tỉnh này đơn giản chỉ là không mê. Mà mê này là mê cái tánh giác. Mà cái tánh giác á, thì có khi nào mình không có không mấy em? Khi nào cũng sẵn, hễ nghe hỏi là biết gật đầu, nhìn là thấy. Thì thành ra mê là mê ngay cái phút này này, trong cái hiện tại này này chứ không xa. Hễ trong cái phút này mấy em đang nghe tiếng mà chạy theo tiếng thì là mê, là xa Phật. Ngay đây chứ không có xa. Mà nghe tiếng mà trong tâm này nó tỉnh tỉnh, và nó thường nhớ mình đang nghe là đang sống với cái tánh Phật, tánh biết, và duy trì cái thầm thầm biết này. Đó, thì cái này là cái vượt qua hết 5 triền cái. Trong cái phút thầm thầm hiện tại này thì em có tham có sân đó không?
Không có.
Có trạo hối hôn trầm không?
Không.
Đó, thành nó phải biết vận dụng cái pháp tu như vậy. Đừng có đánh nhau, đừng có chờ lên ngồi thiền, mà lúc nào cũng nhớ cái tánh Phật ngay ở đây, đang thấy, đang biết, mà không bị duyên ra ngoài, không bị duyên theo cảnh. Và cái biết này á, nó cứ miên mật, nó không thưa hở, thì chính nó là cái sức mạnh. Em mới hiểu vì sao mà ngay trong tịnh độ người ta cũng nói là nếu người niệm Phật nhất tâm bất loạn trong 1 ngày, hoặc trong 2 ngày, hoặc trong 3 ngày, vân vân, thì lâm chung có Phật đến đón. Thì như vậy cái cần có phải là cái sự liên tục không? À, rồi người tu tứ niệm xứ Phật dạy là cái pháp mà Phật hay dạy nhất ngày xưa đó, cũng là không gián đoạn từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 1 tuần, là cái người mà chậm lục nhất á, cái người lơ là nhất à, thì vẫn sẽ vào dòng thánh. Thành ra không có lâu xa. Mà còn mình á thì sao ha? Tại vì mình có nhiều chuyện để duyên quá. Còn ngày xưa mấy em biết à, chư vị tỳ kheo á chỉ có 3 y và 1 bình bát. 3 y, một cái á là tới nơi gốc cây, không có nhà, không có cửa, hễ ban ngày á thì ôm 1 bình bát đi tới đâu xin tới đó, xin xong á thì kiếm một cái bóng mát ngồi, kiếm một cái gột cây, ngồi gột đá ngồi ăn, ăn xong á, đi kiếm một cái gốc cây hoặc là một cái miếu đổ ngồi thiền. Tối ngủ thì ba y em các ngài trải một cái y xuống đất, cái y thứ hai xếp lại làm gối kê trên đầu, cái y thứ ba đắp người và nằm nghiêng bên hông phải một phần đêm. Đầu đêm ngồi thiền, giữa đêm thì nằm nghỉ, rồi cuối đêm tức là khuya của mình ngồi dậy ngồi thiền. Sáng các ngài cũng yên tĩnh ngồi tịnh tọa, tới giờ đi khất thực thì đi xin ăn. Trong cái khi các ngài đi như vậy, chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn, mà tâm thì giữ tứ niệm xứ, là thân biết rõ, thọ cảm xúc biết rõ, tâm sanh khởi biết rõ, và các pháp không mờ. Như vậy có gián đoạn chuyện tu không? Không. Tới khi nhận đồ cúng dường của đàn na tính thí, thì khi nhận như vậy thì luôn luôn giữ tâm chánh niệm ngay tại chỗ, ngay hiện tiền, rồi chú nguyện cho người ta, rồi im lặng mà đi, không phân biệt nhà giàu nghèo, đầy bát rồi đi kiếm một gốc cây ngồi ăn, và cứ như vậy ngày này qua ngày khác, thì có dễ chứng quả A-la-hán không? Rồi bây giờ mấy em chúng ta ở chùa, có một cái chùa thì sáng ra phải quét, phải không? Có một cái bếp để nấu ăn, rồi có một cái rẫy để tính toán, bao nhiêu thứ chuyện, chưa nói ông tri sự, phải không? Bao nhiêu việc để phải lo, cho nên cái tâm phan duyên. Ngày xưa Phật không chùa, không chiền, không gì hết. Thì bây giờ khi mình biết là cái hoàn cảnh của chúng ta khác cảnh các vị tỳ kheo ngày xưa, thì chúng ta phải nỗ lực hơn hay là còn làm biến hơn? Mà thực tế thì mình có tu bằng được mấy vị ngày xưa không? Thành ra cái cảnh nó đã nhiều cái duyên hơn để cho mình bị tán loạn, mà tâm tu thì lại yếu hơn. Ngày xưa các ngài không sợ rắn rít, đói lạnh, mưa gió gì hết trơn á, cứ như vậy mà tu thôi. Nói như vậy để thấy nếu mình muốn đi theo cái con đường chư Phật, chư Tổ, chư Tăng ngày xưa đã đi, thì phải nuôi dưỡng cái tâm tha thiết, gọi là cái sơ phát tâm bồ đề của mình á, thì cái kết quả tu tập nó mới có thể có được. Cái tánh giác này á, vốn có luôn luôn ở nơi mình, nhưng mà bị che mờ, thành ra nó không có bài hiện ra thôi. Thì trong kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện có nói, ở đây là nguyên cả một cái đoạn trích ra từ kinh Hoa Nghiêm. Vì cái phần chúng ta đang học là phần giáo, thành ra ở đây trong sách cũng chỉ dẫn về giáo, và cô cũng dẫn về các đoạn về kinh để cho mấy em thấy là trong giáo đều có nói những cái này chứ không phải là không. Kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện nói: không Phật tử không có chúng sanh nào chẳng có đầy đủ trí huệ Như Lai, đều do vọng tưởng chấp trước mà không chứng được. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Chỉ cần một câu này không là đủ cho chúng ta tu chưa? Tất cả chúng sanh đều đủ trí huệ Như Lai, nhưng mà không xài được á, là vì vọng tưởng chấp trước. Đơn giản chỉ có vậy hà. Đó, vì cái vọng tưởng chấp trước mà không thôi. Thành ra khi chúng ta tu á, là bỏ cái vọng tưởng này. Mà chư Tổ Việt Nam nói những cái câu rất là đơn giản mà gần. Như ngài Tổ Trúc Lâm á, nói sao? Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Gì nữa? Nhân khuây bản nên ta tìm bục, đến cốc hai chỉnh bục là ta. Đó, thì đừng có đi tìm đâu, mà chỉ cần đừng có quên cái gốc giác nơi mình, thì Phật là mình. Bây giờ những cái câu này, chỉ cần một câu này thôi, mình đưa nó vào từ sáng tới trưa.